25. Đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả.
Nhưng mà trong cái đại hội này, tôi nói với đại chúng là Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự toàn quốc đó, là thân giáo sư, Hòa Thượng thân giáo sư của tôi, mà Hòa Thượng kiêm Phó Pháp Chủ và là Chủ tịch của giáo hội này. Trước khi đại hội bế mạc, Hòa Thượng nói rằng tôi, đại hội đã thành công, giờ đây tôi có vài lời nói với các huynh đệ. À, Hòa Thượng là đơn giản lắm, bình dân lắm, gọi toàn thể chư liệt vị tôn đức ở trong giáo hội đó bằng các huynh đệ. Tôi nói với các huynh đệ một vài ý, vài lời mà tôi cho rằng là chúng ta cần phải để ý lưu tâm mà thực hành. Là những người tu sĩ Phật giáo của chúng ta, dù lớn dù nhỏ, chúng ta nên để ý tới cái đạo tâm, phải bồi dưỡng cái đạo tâm, phải kiên trì phát huy cái đạo tâm. Vì có đạo tâm nó mới có đạo hạnh, nếu không có đạo tâm thì không có đạo hạnh, mà không có đạo hạnh thì không có đạo lực. Do vậy cho nên muốn có đạo lực là phải có đạo tâm, đạo hạnh thì mới có đạo lực. Và có đạo tâm, có đạo hạnh, có đạo lực mới có đạo quả. Tôi rất tâm đắc cái lời cuối cùng mà thân giáo sư Hòa Thượng của tôi. Tôi nói Hòa Thượng của tôi là gì? Là xuất thân của tôi đây là cái bằng cấp mà 12 năm học Phật của tôi đó, là Hòa Thượng thân giáo sư của tôi là ký. Tôi ra trường tốt nghiệp Hòa Thượng Trí Tịnh đấy, là ký giấy tốt nghiệp cho tôi. Đó là cái hệ học Phật hồi trước 12 năm của giáo hội Tăng Già toàn quốc. Thời kỳ đó là giáo hội Tăng Già. Thành ra tôi cũng nhắc lại cái lời đó. Chúng ta học thiên kinh vạn quyển mà chúng ta không có bồi dưỡng, không phát huy được cái đạo tâm thì không có đạo hạnh được. Mà đạo tâm là gì? Là cái tâm phải hướng về với đạo. Hay là nói bằng một cái ngôn từ khác đó, là cái tâm của ta là phải phát được, phải phát cho được, phải phát khởi cho được cái bồ đề tâm. Tức là cái tâm luôn luôn hướng về cái mục đích là giải thoát và giác ngộ. Cái đạo tâm thì nó nhiều lắm. Nếu mà mình nhìn về bằng nhiều mặt, nhiều khía cạnh đó, thì nó như là mình nhìn vào cái viên ngọc kim cương vậy. Lấp đi một chút xíu, nghiêng đi một chút xíu là cái kim cương đó nó sinh ra màu khác liền thôi. Nhưng mà cái ngọc kim cương đó, cái bản chất của nó là trong sáng, vô cùng trong sáng, không có màu nào hết, một màu trong sáng hoàn toàn. Nhưng mà nhìn bằng khía nào đó, cạnh nào đó, góc nào đó, với ánh sáng nào đó, chúng ta thấy nó vô cùng, nó biến ảo vô cùng màu sắc. Thế thì cái đạo tâm của chúng ta cũng vậy. Đạo tâm của chúng ta là cái gì? Là cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm là cái tâm ta hướng về những cái mục tiêu giác ngộ là chánh. Chứ bồ đề là giác ngộ nha. Mà có giác ngộ thì có tất cả. Khi chúng ta có giác ngộ rồi, chúng ta nhận thức được chân lý toàn diện rồi, thì từ cái bồ đề tâm đó chúng ta có niết bàn. Bởi vì niết bàn là đoạn đức, mà bồ đề tâm là trí đức. Từ hai cái đức đó, cái đức đoạn đức tức là đoạn trừ phiền não mà có, trí đức là cái trí nhận thức chân lý toàn diện mà có. Trí đức và đạo đức hai cái đó, nó cộng lại nó thành ra pháp thân đức. Chúng ta có được cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh biến nhất thiết xứ. Thế thì cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh biến nhất thiết xứ đó có được là do trí đức và đạo đoạn đức. Mà trí đức tức là bồ đề, bồ đề tâm. Mà đoạn đức tức là niết bàn, là cái đạo hạnh mà ta đoạn trừ phiền não. Do vậy cho nên là phải có đạo tâm. Đạo tâm tức là bồ đề tâm vậy. Rồi từ cái đạo tâm đó đó, chúng ta nó mới có ra nào là bố thí, nào là ái ngữ đó. Giống như kim cương tôi nói nãy đó, viên kim cương là một, mà nếu mà nhìn bằng nhiều góc, nhiều cạnh, nhiều phía, nhiều ánh sáng khác nhau hả, thì nó có nhiều thứ. Nó có ra bố thí nè, có ái ngữ nè, có lợi hành nè, có đồng sự nè, có bố thí nè, có trì giới nè, có nhẫn nhục nè, có tinh tấn nè, có thiền định nè, có trí tuệ nè. Rồi nó có chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh tinh tấn nè, chánh niệm nè, chánh định nè. Rồi nó có quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, vân vân. Nó nhiều, nó biến ảo vô cùng những phương pháp tu từ nơi cái đạo tâm mà nó biến ảo ra. Do vậy nhìn theo lời hòa thượng thân giáo sư của tôi nhắc lại đó, thì tất cả mọi người tại gia cũng như xuất gia phải phát huy cái đạo tâm, phải trưởng dưỡng cái đạo tâm. Từ đạo tâm nó có đạo lực. Đạo lực là cái sức, cái công dụng của đạo pháp. Từ cái đạo tâm đó nó biểu hiện ra thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp đều lành hết. Và thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp của mình là khi mà nói ra, khi mà nghĩ, khi mà làm ra đều là lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Đó là cái thế lực của đạo tâm mà có. Thành ra phải có đạo tâm rồi mới có đạo lực, rồi mới có đạo hạnh. Đạo tâm rồi có đạo hạnh. Đạo hạnh tức là nó biểu lộ qua thân khẩu ý ha. Lành hết, ý nghĩ lành, là nói lành, việc làm lành, thì nó thành ra cái hạnh lành. Hạnh lành đó thì nó có một cái thế lực. Đạo lực là cái thế lực của đạo. Đó là nó làm cho con người này nó có một cái sức vô quý đối với những cái sự bất mãn, bất bình, những sự phiền não vô minh mà nó tác động, nó hoành hành á, nó không làm gì ta được nữa hết. Nó không làm gì ta được hết. Giống như mỗi lần ta học á, Bồ Đề Tát Đoả Y Bát Nhã Ba La Mật Đa có tâm vô quá ngại. Nó có cái đạo rồi, đạo lực rồi là tâm vô quá ngại. Vô quá ngại có vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Ta có cái đạo lực rồi là ta viễn ly tất cả cái mộng tưởng, cái điên đảo. Do viễn ly mộng tưởng điên đảo mà ta có được cái niết bàn cứu cánh. Có nghĩa là đi đâu cũng có cũng là niết bàn, ngồi đâu cũng niết bàn. Nói đến động tĩnh gì cũng không rời ngoài niết bàn. Do vậy cho nên ta ở đâu là niết bàn ở đó. Vì vậy mà tiền bối nói rằng là thân tại hải trung hưu bích thủy là vậy đó. Mình có đạo tâm rồi là mình có đạo hạnh, mình có đạo hạnh rồi mình có đạo lực. Mà có đạo lực rồi là đi đâu, ngồi đâu, ở đâu đều có niết bàn hết. Giống như là mình đã là người, mình đã lặn hộp tấm lội bơi lội trong cái biển nước mát vậy. Không cần tìm nước ở đâu nữa hết. Và nếu cần khát nước thì cứ há miệng ra mà uống là có nước rồi, chứ cũng không cần tìm nước ở đâu nữa hết. Thế vì là từ cái đạo lực đó mà có ra cái đạo quả. Đạo quả là tổng hợp lại cái thành quả mà do đạo tâm, đạo hành, đạo lực mà có ra được sự giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Cho nên cái lời dạy nhắc nhở và thân chúng tôi nhắc nhở cho toàn thể đại chúng bằng cái câu đó, chứ không có diễn văn bế mạc. Bởi vì con mắt hòa thượng thì nó tốt hơn mắt tôi chút rồi nha. Mấy năm trước là mắt hòa thượng xấu hơn mắt tôi, nhưng mà sau khi mổ ha, 12 năm hòa thượng nói tôi, hòa thượng dạy cho tôi nghe là 12 năm không thấy. Sau 12 năm rồi bây giờ nó thấy lại, đọc chữ được, nhưng mà đều đọc lâu nó mỏi, thành là hòa thượng không có đọc. Phát biểu vậy gọi là diễn văn, phát biểu như thế gọi là bế mạc. Diễn văn bế mạc là thế, chứ không có nói nhiều.